chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, trong một lần đi chơi, Đức có chút choáng váng khi Tùng nêu quan điểm hiện đại về tình yêu và đề nghị hai người hãy yêu thử. Thế nhưng trước cách lập luận sắc sảo của Tùng và không cưỡng nổi niềm si mê ngay từ phút gặp đầu tiên, cô đã nhanh chóng nhận lời. Thấy bố mẹ tỏ vẻ lo lắng vì những tối cô hay về muộn, Đức quyết định cho bố mẹ biết cô đã có người yêu là Tùng. Sự quyết định nhanh chóng của cô khiến mẹ cô và em gái không khỏi lo lắng, nhất là khi quê Tùng ở xa, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Tuy nhiên, ông Bình lại cho rằng, với hoàn cảnh ấy, Tùng dễ ở rể, gia đình đỡ vắng vẻ khi Nghĩa đi lấy chồng. Trong buổi ra mắt đến chơi nhà Đức, với bộ đồ tinh tươm do Đức sắm cho và cách nói năng khéo léo, chững chạc, Tùng đã chiếm được cảm tình của ông bà Bình. Anh hứa sẽ làm đúng những lời ông bà dặn dò để đem lại hạnh phúc cho Đức. Thu Loan mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp phần 4 tiểu thuyết Kén Rể của nhà văn Triệu Huấn trong chương trình đọc truyện hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Trong phòng ký túc xá sinh viên nam, bốn anh bạn đang chúi đầu vào bàn tú lơ khơ, cốc chén đầy bã chè, khói thuốc mù mịt, âm nhạc ồn ào. Khi có tiền thì mấy chàng sinh viên cũng sát phạt nhau thẳng tay, chứ không chơi trò bôi dâu nhem nhuốc nữa. Tùng thắng đậm mấy ván liền, anh vơ một đống tiền lẻ trên bàn, đút vào túi, vẻ mặt đầy lạc quan, đang đề nghị. Hôm nay thằng Tùng vận đỏ, thắng to, phải khao anh em bữa trưa thôi. Tùng cằn nhằn, thắng rồi lại đi khao thì khác gì thua hay hòa. Tao đang cần một món tiền lớn đây, có vét túi bọn mày hàng chục lần cũng chưa đủ. Đứa nào giàu có cho tao vay thêm, may ra mới giải quyết được vấn đề. Quốc nói, mày vay tiền làm gì? Phải có lý do đầu tư khả thi thì may ra mới gọi được vốn. Chắc mày muốn chạy một chỗ làm việc trong công ty xây dựng nào chứ gì? Tao vay tiền để chuẩn bị cưới vợ. Cả bọn bỏ bài xuống, rồi bỗng nhìn Tùng với vẻ mặt ngạc nhiên, cười ầm lên, đang nhận xét. Giỏi, không một xu dính túi mà dám tính chuyện cưới vợ. Mày liều thật đấy. Chí ít cũng phải tìm việc làm, tích cóp ít vốn, rồi mới nói chuyện nhân duyên chứ. Lấy vợ sinh con để ngồi nhìn nhau mà khóc à? Nó chơi bài đánh bạc dành tiền, đi vay cưới vợ mà. Lập thân rồi mới lập nghiệp. Đúng triết lý. Đời tao là một dãy nghịch lý mà. Tiền hôn nhân, hậu sự nghiệp. Cung Tử Vi dạy, cứ lấy vợ cho đứng đầu đứng số. Có quý nhân phù trợ thì mới ăn nên làm ra được. Bỏ lỡ cơ hội này là mặt vận. Quốc hỏi, mày định cưới con bé đến đây hôm vừa rồi à? Đúng thế, nàng là cây cao bóng cả, che mát con đường sự nghiệp của ta. Là giếng nước trong giữa sa mạc cháy bỏng giúp ta qua cơn khát. Là dòng sông hiền hòa đưa thuyền ta đến những bến bờ mơ ước. Chữ tài, chữ mệnh của nàng đều dày dặn. Nàng sẽ là nữ thần may mắn giúp cho ta thành đạt. Ôi, sao nghe mùi mẫn lâm ly, tình tứ mê hồn, tâm linh sủng tín thế. Chắc nhà con bé giàu sang quyền thế, mày định bám vào tranh hương hòa. Nhà nàng chỉ có hai chị em gái, quyền lực tiền tài cũng loại dân thường nghèo rất mùng tơi. Nhưng tao tin vào hậu vận, chứ không chỉ nhìn trước mắt. Quốc giễu cợt. Bọn tao bấm ruột, mỗi đứa mừng trăm ngàn thì cũng chẳng giúp gì được mày. Muốn cưới con gái Hà Thành phải lo sẵn 20 triệu. Thứ mày có khi phải đi cướp xe máy mới cưới nổi vợ. Dũng góp ý kiến. Có cách nào khác ít mạo hiểm hơn? Cứ làm cho con bé ẫng ra là gia đình phải vội vàng xin lo hết. Tùng tỏ vẻ phẫn nộ. Chúng mày không giúp nổi thì im đi. Đừng xui tao làm những điều thất đức. Trước hết, tao phải làm cái lễ ăn hỏi để chính thức vấn đề. Cưới xin tính sau. Mày ngu lắm. Chắc thấy nàng có nhiều bạn trai, mày sợ mất phần chứ gì. nhưng cái lễ ăn hỏi thì làm sao giữ nổi. Tùng tin tưởng, với con nhà tử tế thì sự cam kết còn mạnh hơn pháp lý. Quốc tham gia, hôn nhân cũng là biểu hiện một cuộc cạnh tranh sinh tồn. Mày yếu tài lực thì phải dùng cơ bắp thanh toán đối thủ. Giống cái thích con được mạnh mẽ chiến thắng. Mày to khỏe thế, phải biểu hiện hết tính siêu nhân của mình trong tranh cướp. Nếu cần, bọn tao sẽ giúp một tay. Cả bọn cười ồ, Tùng nói nghiêm chỉnh. Tao hành động theo lý trí, phải biết cư xử như một người có học. Chúng mày chỉ là một lũ cố vấn hạng bét. Không có chúng mày, tao vẫn cưới được nàng. Dũng vỗ vai Tùng. Đừng vội nghi ngờ tình bạn. Không nhiều thì ít, bọn tao cũng xúm lại giúp mày. Hãy dũng cảm lên. Nói chơi vậy thôi, chứ bọn tao đâu phải lũ vô tình. Cũng cảnh nghèo, khả năng có hạn, nên mới nêu ra những giải pháp bất lương cho khoái khẩu thôi. Tùng cảm động ôm lấy các bạn. Cảm ơn chúng mày. Tao không bao giờ nghi ngờ lòng tốt của bạn bè. Dũng hứa hẹn. Chúng nó đều là dân nhà quê học giỏi nhưng nghèo. Riêng tao có thể xin bố mẹ cho mày vay. Cứ bàn bạc tính toán với con nhỏ đi. Cần chi bao nhiêu cứ nói. Tao cũng phải đi xin. Nhưng ngửa tay lặt vặt, e không tiện. Tùng chặt bắt tay Dũng. Cảm ơn Dũng. Hai ngày nữa tao sẽ có bàn dự trù. Còn bây giờ thì mời chúng mày ra hàng cơm bụi. Tao sẽ khao hết số tiền được bạc sáng nay. Từ bữa Đức đưa anh bạn trai về giới thiệu với gia đình, giữa các thành viên đã xảy ra những cuộc tranh luận sôi nổi. Ông Bình, bà Nga, mỗi người một vách. Mỗi khi vắng Đức là họ lại bàn chuyện chồng con của cô. Bà Nga nói, mình nhận lời cho thằng Tùng tìm hiểu con Đức mà lòng tôi phấp phỏng không yên. Ông cứ bảo, đây với Nghệ An chỉ có nửa ngày đường tàu xe. Nhưng nghe nó nói, từ thành phố Vinh lên chỗ bố nó phải mất 5 ngày đường bộ thì tôi ngại quá. Ông nói sẽ đi điều tra nhân sự, nhưng xem ra tuổi cao sức yếu, ông lên được đến đấy cũng hết hơi, đành bỏ cuộc thôi. Bỏ cuộc là thế nào? Thời đại thông tin liên lạc thuận lợi, nếu không vào thì gửi thư thăm hỏi, điều tra qua văn bản, thiếu gì cách. Thật dở hơi, mình là nhà gái, sao lại phải viết thư cho họ trước để hỏi chuyện cưới xin cho con mình? Phải triệu tập bố nó ra đây trình bày, báo cáo, đặt vấn đề cho rõ ràng chứ. Ông Bình nổi giận. Tôi dở hơi thì bà cũng lẩm cẩm. Chưa quen biết, lại viết thư triệu tập người ta, vô duyên. Bà Nga cãi. Ta thông qua con Đức ra điều kiện cho thằng Tùng. Nếu gia đình nó chưa cử đại diện đến, thì ta không cho chúng nó đi đêm về hôm với nhau nữa. Ông thấy tôi có vô duyên thế nào không? Ông Bình cười đắc thắng. Hôm nay bà thông minh đấy. Tôi cũng có điều nghi ngờ. Thằng Tùng khai là người xứ Nghệ mà nói đặc giọng Hà Nội. Chỉ sợ nó là thằng Nghệ dởm khai bậy bạ để lừa con mình thì chết. Thì ông hãy sát hạch thẩm vấn xem sao. Nóng kiếm thằng ở rể mà ta dễ dãi quá cũng không hay. Nghĩa ngồi trên gác xếp, cúi xuống chấm võ vào chuyện của bố mẹ. Anh Tùng là người xứ Nghệ chính gốc đấy. Giọng Hà Nội đâu có quê một cục như thế. Nếu kén người ở rể thì bố mẹ thành công rồi đó. Chẳng có gì phải sát hạch thẩm vấn cho mất thời gian. Có điều nhà mình phải bỏ tiền ra làm đám cưới. Anh ấy chẳng có xu nào dính túi đâu. Mới tìm hiểu đâu đã có chuyện cưới xin. Ít ra cũng phải có công ăn việc làm thì mới tính chuyện hôn nhân được chứ. Cả nhà đang bàn bạc sôi nổi thì có tiếng cọt kẹt. Cánh mật mở, Tùng và Đức xuất hiện. Cháu chào hai bác ạ. Chào cháu. Hai anh em về ăn cơm đi, cả nhà ăn trước rồi. Đức thưa. Chúng con ăn quà rồi ạ. Bà Nga bảo con gái. Quà đâu có thay được cơm. Anh Tùng ngồi uống nước đi. Đợi em nó vào hâm nóng cơm canh rồi ăn cho đủ bữa. Cháu cảm ơn hai bác. Tùng ngồi xuống ghế, rót nước nhấp giọng, rồi chắp tay kính cẩn. Thưa hai bác, được phép của gia đình, con và em Đức đã tìm hiểu nhau một thời gian dài. Chúng con đều thấy thông cảm và yêu thương nhau thật sự. Hôm nay chúng con muốn thưa với hai bác, xin cho con được đặt lễ ăn hỏi để chính thức ạ. Ông bà nhìn nhau ngạc nhiên, nói là tìm hiểu nhau qua một thời gian dài, nhưng thực ra mới chưa đầy 2 tháng. cũng chẳng thấy anh rể tương lai thông báo chuyện thi cử tốt nghiệp thế nào. Bàn tính xin việc làm, lo nơi ăn chốn ở ra sao. Có định ở rể hay kéo nhau đi nơi khác? Suy nghĩ mấy phút sau, ông Bình mới lên tiếng. Cha mẹ thấy con cái trưởng thành, gắn bó thương yêu, đi tới hôn nhân thì chúng tôi rất mừng. Thế anh chị đã bàn bạc khi nào cưới chưa mà định đưa lễ ăn hỏi? Nhà con nghèo lại phụ thuộc vào cuộc sống của ông cậu nên cũng có khó khăn. Người xưa nói một năm làm nhà, ba năm làm cửa. Con tính cứ đặt lễ ăn hỏi, công khai vấn đề, biểu thị quyết tâm đi tới hôn nhân. Khi nào thu xếp được đầy đủ, dự chi tài chính, con sẽ để đạt chuyện cưới xin sau. Bà Nga hết nhìn chồng, lại liếc sang phía con gái rồi mới nói. Cưới xin là việc trọng, nhưng từ ngày anh xin phép tìm hiểu em Đức đến nay, gia đình bên nhà cũng chưa có người lớn sang chính thức bàn bạc với chúng tôi. Nay định đặt cơ chầu ăn hỏi, anh đã xin phép mẹ cha chưa? Tùng lúng túng xoa tay rồi nói. Từ ngày bị bà dì ghẻ hắt hủi, con tách khỏi gia đình sang sống hẳn với ông cậu ngoài Vinh. Hai cha con cũng rất ít gặp nhau. Vừa rồi con đã viết thư, thưa chuyện với bố con và cậu mợ về chuyện hôn nhân. Bố con yếu đau, lại kém mắt, đi lại khó khăn, nên chăm sự muốn nhờ ông cậu giúp đỡ. Ông Bình thấy hoàn cảnh khó khăn, cũng thông cảm, lại còn tỏ ra dễ dãi trong nghi thức. Cậu thay bố cũng được. Chúng tôi muốn có bậc cha chú cao niên đến ngỏ lời cho đúng nghi thức. Còn chuyện cưới xin cũng chẳng có gì phức tạp. Nghèo ta tổ chức theo kiểu nghèo. Các con cố gắng một phần, cha mẹ thêm vào là xong. Bà Nga nêu ra thông lệ. Cũng chưa nên đưa lễ ăn hỏi làm gì. Trước ngày cưới một tuần dẫn lễ cũng vừa. Ăn hỏi xong là cưới liền. Chia chầu nước lâu không cưới. Người vô tâm quên đi. Người quan tâm nhớ đến lại cười cho. Các con nên bàn lại với nhau cho kỹ đi. Đức nói, thưa bố mẹ, chúng con đều đã tốt nghiệp. Tuy chưa tìm được việc làm chính thức, nhưng có thể xin việc tạm thời để tự lập được rồi. Nếu được bố mẹ giúp đỡ, thì việc tiến tới hôn nhân cũng chỉ diễn ra trong tương lai trước mắt. Vì vậy, con mới yêu cầu bên nhà trai lo tính chuyện ăn hỏi. Ông Bình thỏa hiệp. Thôi được, hai đứa đã tính thế, thì bố chỉ yêu cầu bên gia đình Tùng cử đại diện ra đây xin cưới là xong. Mọi chuyện khác bàn sau. Không vội đưa lễ ăn hỏi làm gì. Tùng chấp nhận. Con xin cảm ơn hai bác. Tuần sau con sẽ về Vinh đưa cậu con ra chính thức đặt vấn đề giữa hai nhà. Giờ đã trưa, con xin phép về. Không ở lại ăn cơm mà. Con xin lỗi, con phải đi ngay. Nói rồi Tùng đứng dậy chào và cùng Đức đi ra cửa. Ông bà Bình vẫn còn chưa định thần được trước câu chuyện. Ông dễ tính quá đấy. Chưa chi ông đã tự nhận lo liệu chuyện cưới xin cho chúng nó. Thế mà trước đó nửa tiếng, ông đã nghi ngờ nó chưa chắc đã là người xứ Nghệ. Chúng nó cưới xong sẽ ở đây với mình. Ông đã tính toán chỗ ăn chỗ nằm chưa mà dám nói chuyện cưới. Tôi và bà nhường buồng cho chúng nó. Hai ta ra phòng khách. Con Nghĩa vẫn nằm trên gác xếp là xong. Ăn nhiều. Ở hết mấy. Nghĩa từ trên gác xếp leo xuống cười vui vẻ. Chờ con đi lấy chồng, hai cụ leo lên gác xếp, vừa yên tĩnh vừa kín đáo. Đúng đấy, có thằng nào rước nốt con Nghĩa, tao cũng tống quách đi cho rộng nhà. Báu gì cái giống vịt trời. Bà Nga vui vẻ nói. Sang năm con mới học xong, bố mẹ chịu khó chờ, rồi tha hồ mà leo trèo cầu thang lính thủy. Ông Bình lo ngại cho vợ. Bố thì vẫn còn leo được, chỉ sợ mẹ mày yếu chân thôi. Còn con Đức xem ra cũng nóng cưới lắm rồi, không thể chờ lâu được nữa. Bà Nga giật mình tròn mắt ngơ ngác. Hay chúng nó đã có chuyện gì với nhau? Con gái lớn cứ đi đêm về hôm với bạn trai như thế, tôi lo lắm. Nó có tâm sự gì với con không, Nghĩa? Có chứ, nhưng nếu có chuyện kia, chị ấy cũng chẳng kể. Con hỏi anh chị có hay đi tìm hiểu trong công viên không? Thì chị ấy trả lời là rất ít. Hai người chỉ tìm hiểu trên xoay biết bằng ánh mắt và bàn tay thôi. Như thế thì không có chuyện mất an toàn đâu. Bố mẹ chẳng nên lo lắng làm gì cho mệt. Đó là chuyện ngày trước. Từ khi bố mẹ cho phép, tao thấy hai đứa đi chơi khuya với nhau suốt. Giờ đó thì làm gì còn xoay biết mà chẳng ra bờ hồ công viên. Ông Bình thở dài thườn thượt. Biết thế nào được? Nếu có chuyện ấy thì tốt nhất là cho cưới sớm. Nhà thằng Tùng nghèo chắc cũng chẳng lo được gì. Đến nước này thì gia đình mình phải bỏ cả ra mà chi thôi. Hà tiện cũng phải 20 triệu. Đành vét sạch 2 sổ tiết kiệm cho chúng nó. Nhưng sang năm đến lượt con Nghĩa thì biết làm thế nào? Nghĩa cười. Bố mẹ khỏi phải lo cho con. Con sẽ kiếm một thằng giàu sụ. Bố mẹ cứ quát thật to vào để bù lại quả lõm của chị Đức. Nhà họ ắt phải lo. Bà Nga lắc đầu. Thời nay đâu có chuyện bán con như thế. Mình thách to, sau này họ hành hạ con gái mình. Lợi bất cập hại. Nghĩa lý luận. Khi gả chị Đức cho nhà nghèo, bố mẹ chẳng đã phải vét túi bù ra đấy thôi. Đó là quy luật bù trừ mà. Có tiếng động cửa, Đức quay về. Cả nhà nhìn ra, ông Bình hỏi con. Có sự cố gì mà chúng mày bàn tính chuyện cưới xin vội vã thế? Con và Tùng đều đã trưởng thành và rất thương yêu nhau. Chúng con thấy đủ sức quyết định cho cuộc đời mình. Năm nay, hai chúng con đều được tuổi nên muốn cưới đi cho tốt phúc. Lý do chỉ đơn giản như thế thôi. Nghe con nói, mẹ cũng thấy hợp lý. Nhưng vì thấy hai đứa cứ cuống cuồng chuyện đưa lễ ăn hỏi để sớm đi đến hôn lễ, nên bố mẹ mới nghi là có sự cố chẳng lành. Mẹ bảo thật nhé, nếu hai đứa chúng mày có chốt lỡ làng thì cứ khai ra cho chúng tao liệu. Để quá đi là khó giải quyết đấy. Đức đỏ mặt cúi xuống vân về tà áo ấp úng. Chưa có chuyện gì đâu mẹ ạ. Chúng con yêu nhau tha thiết nhưng vẫn phải giữ gìn. Nếu có chuyện chúng con cũng tự biết thu xếp chứ không dám làm phiền bố mẹ đâu. Con gái khôn 3 năm chỉ cần dạy 1 giờ là chết rồi. Bọn trẻ chúng mày không nghĩ sâu xa đến danh dự gia đình và cả bản thân nữa. Tự thu xếp là thế nào? Con đầu cháu sớm, bố mẹ cũng muốn có bữa cỗ mời mọc họ hàng bạn bè. Nhưng nếu để xảy ra chuyện tiền hôn hậu thú, nạo hút tùm lum, cưới chui cưới chạy thì nhục lắm đấy con ạ. Đức cười, nếu bố mẹ sợ rủi ro, cưới chui cưới chạy thì tốt nhất là giúp đỡ chúng con hoàn tất việc tháo ngòi bao nổ chậm trước đi. Bà Nga cau mày. Con định ra tối hậu thư ép chúng tao đấy phải không? Nhà nghèo, bố mẹ chỉ có hơn 10 triệu dự trữ. Liệu anh chị tự lo cho mình được bao nhiêu? Đức đề xuất phương án. Chúng con lo phần quần áo chăn màn, thiếp mời. Bố mẹ cho bọn con bữa cỗ. Tiền mừng bố mẹ thu lại rồi trừ đi. Thiếu bao nhiêu sau này, chúng con tích cóp, thu xếp hoàn trả sau. Như thế có được không ạ? Ông Bình gật gù. Thì chúng tao cũng tính thế. Sau này chúng mày có thì trả. Không có bố mẹ cũng cho. Chỉ có điều cưới xong là phải bảo ban nhau tu chí làm ăn, dành ruộng để sau này nuôi con là bố mẹ mừng rồi. Đức vui sướng ôm lấy mẹ. Con cảm ơn bố mẹ. Tùng cũng đã bàn đi vay bạn bè nhưng con không đồng ý. Thà cứ đăng ký gia thú rồi sống với nhau, không cần cỗ bàn đưa đón gì còn hơn đi vay nợ chịu lãi. Tư tưởng chúng mày cấp tiến đấy. Nhưng bố mẹ còn khả năng thì không chịu để các con cưới trai như thế được. Nếu gia đình nhà nó cử người ra xin hỏi tử tế, thì bố mẹ cũng cho không tất cả. Sắp năm cùng tháng tận rồi, muốn được tuổi thì phải lo tính ngay đi. Đức ôm lấy mẹ cười khúc khích. Ôi, bố mẹ yêu quý, con biết thế nào bố mẹ cũng chiều con mà. Trường Đại học Ngoại ngữ đã phát bằng tốt nghiệp. Các cô cậu cử nhân đội mũ bình thiên, mặc áo thụng xanh thùng thình, trông giống hệt quan tòa hay các vị mục sư. Trong bộ đồ này, họ khó nhận ra nhau. Phải sau khi lột xác, Đức mới nhận ra Tuấn. Cô gọi to. Tuấn, bạn đi lĩnh bằng đấy à? Chào Đức, lâu lắm không gặp bạn. Mình cũng nhận bằng như bạn. Tình hình của Đức có gì mới không? Nhiều cái mới, nhưng điều lớn nhất là mình sắp lấy chồng. Sắp lấy chồng? Lấy ai mà kín tiếng thế? Ôi, bạn yêu từ bao giờ mà mình không hay biết. Lấy Tùng, một kiến trúc sư vừa tốt nghiệp. Mình yêu từ ngày mới ra trường. Tuấn buồn sầu, vẻ thất vọng hiện trên khuôn mặt. Đã trắng càng thêm bệnh da. Cậu nói ngượng gạo. Xin chúc mừng bạn. Thực tâm tin này làm mình rất đau lòng. Mình xin lỗi, nhưng trước khi chia tay nhau, mình đã đền Thúy cho Tuấn rồi kia mà. Hai bạn đã nhích lại gần nhau được chút nào chưa? Làm sao có thể đền được tình yêu? Trong tình bạn, mình và Thúy đã gần nhau hơn. Thúy có nhiều cảm tình với mình cũng quý bạn ấy, nhưng tình yêu vẫn chưa xuất hiện. Có lẽ vì tâm tư mình luôn luôn hướng tới Đức. Mình cứ hy vọng là có lúc bạn sẽ nhớ đến mình, nhưng nay thì hoàn toàn thất vọng rồi. Đức cũng buồn buồn ái ngại. Cảm ơn Tuấn vì những ý nghĩ tốt đẹp đó. Đức cũng nhớ đến Tuấn, nhưng xin Tuấn chỉ nên lưu giữ một tình bạn tốt đẹp với mình là đủ. Mình thấy Thúy rất ngoan và còn xinh đẹp trẻ trung hơn mình nữa. Nó sẽ thay mình đem lại cho Tuấn hạnh phúc bền lâu. Tuấn hãy nghĩ là ở Thúy có một phần mình trong nó. Mình cũng yêu Thúy lắm. Để mình chiêm nghiệm lời của bạn xem. Còn giờ đây thì mình vẫn chưa vượt nổi khoảng cách đó. Hai người bắt tay nhau tạm biệt. Đức sang gặp Tùng để khoe tấm bằng tốt nghiệp. Tùng cũng thông báo cho cô là đã viết thư về trong Vinh, đón ông cậu từ trong quê xa để thư chuyện với nhà gái. Đức hỏi, thế bao giờ thì cậu ra? Cậu anh đã nhiều tuổi, lại hơi bị điếc. Anh chờ thư trả lời mới về đón cậu ra. Sớm nhất cũng phải cuối tháng. Đức nhẩm tính rồi bảo Tùng, để em nhờ thầy Tử Vi xem cho ngày lành tháng tốt hợp với cung mệnh nhân duyên của chúng ta, rồi anh hãy về đón cậu ra. Tùng vốn không tin vào những điều kiêng kỵ vớ vẩn đó, nhưng để chiều theo ý muốn của bên nhà gái, anh đã chấp nhận. Anh yêu cầu Đức lập ra hẳn một chương trình để thực hiện cho chính xác. Hôm sau, Tùng đã nhận được hồi âm từ Vinh. Anh đáp xe hỏa về đón ông cậu. Ông Sự là cậu ruột Tùng đã hơn 70 tuổi. Gọi là cậu, nhưng ông là anh của mẹ Tùng. Em gái chết trẻ, em rể lấy vợ kế, phải người nanh nọc độc ác. Thương cháu nên ông Sự mang về nuôi. Ông cũng đã có 4 con, 1 trai, 3 gái, nhà nghèo. Các con ông học hành kém cỏi nên đều dở dang. Thấy Tùng thông minh, vượt qua mọi kỳ thi, lên lớp đều đặn, nên cậu mợ dốc sức cho cháu theo đuổi sách đèn. Khi Tùng thi được vào Đại học Kiến trúc, gia đình mừng lắm. Nhưng ông cậu đã già, không đủ tiền bạc cung ứng cho cháu ra Hà Nội trọ học. Tùng phải làm đủ mọi việc kiếm tiền. Nay đã tốt nghiệp, lại định cưới vợ ở thủ đô, thì cậu mợ vô cùng phấn khởi. Tùng là niềm tự hào lớn của gia đình. Tuy đã già yếu, nhưng ông Sự cũng cố gắng chuẩn bị đi sang một chuyến lo việc cho cháu. Tùng đã thông báo với Đức là cậu đã xa và định giờ tiếp kiến gia đình cô. Ông Bình, bà Nga lại chuẩn bị một buổi tiếp khách quan trọng. Đúng 10 giờ thì Tùng đưa cậu đến. Ông bà Bình đón tiếp tận ngoài cửa. Sau vài lời giới thiệu, thăm hỏi xã giao, gia chủ mời khách vào nhà. Đức rót nước mời mọi người. Tùng khoanh tay đứng hầu. Ông Sự hắng giọng, lấy hơi mở đầu nghi lễ. Thưa ông bà, tôi là anh ruột của mạ cháu Tùng. Hắn gọi tôi bằng cậu, nhưng cũng coi như cha. Mụ này mất sớm. Bỏ hắn lấy mụ mọn, rồi à nhông nhà hắn, kéo nhau đi mần ăn tận con cuông, xa ngái lắm. Mụ mọn cay nghiệt, đầy đọa con nhông. Tôi thương cháu đưa về nuôi khi hắn mới 4 tuổi. Tư chất thằng Tùng thông minh, hơn 7 con tôi, nên gia đình cố gắng bù trí cho hắn học hành. Tốt nghiệp đại học, hắn muốn quay về mần việc gần nhà để báo ân gấy nhông bây tôi. Xong tôi biểu cháu, con học hành thành ngài là cậu mợ mừng. Ta già rồi, nó sống được bao lâu mà mong con báo đáp. Quê ta nghèo, nó có việc chi để con mần. Thấy nơi mua thuận lợi thì lập nghiệp. Cháu nghe tôi quyết định ở lại ngoài ni. Nay nghe cháu Tâu đã tìm hiểu con gấy Hà Nội và được ông bà nhạc tương lai hết lòng giúp đỡ, thì bây tôi vui sướng lắm. Tôi ra đây thay mặt cho bọ mạ hắn, cùng gia đình thân tộc trong nớ, chính thức xin ông bà gả cháu gấy cho thằng Tùng nhà bây tôi. Mong được ông bà chấp thuận. Ông bà Bình nhìn nhau, bà Nga chưa rõ ý ông Sự, nên hỏi lại. Thưa cụ nói gì tôi chưa nghe rõ. Ông Sự nghĩnh ngãng, nên ngây mặt chưa biết bà Nga hỏi gì. Cả nhà cùng cười, ông Bình phải nghiền dịch lại. Theo tôi hiểu, ý cụ Sự muốn nói là mẹ Tùng mất sớm, bố lấy vợ lẽ, bà dì ghẻ cay nghiệt, nên cụ phải xin cháu về nuôi. Nay cháu học hành nên người và muốn ở lại ngoài này lập nghiệp. Tùng lại yêu thương con Đức nhà mình, nên ông Sự thay mặt cho bố mẹ Tùng ra đây ngỏ lời xin nhà mình gả Đức cho Tùng. Bà Nga cười hồ hởi. Tôi cũng phỏng đoán ý tứ là như vậy. Ông hãy thay mặt gia đình trả lời cụ Sự đi. Lúc này ông Bình mới xoa tay trịnh trọng cho ý kiến. Trai khôn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Nay hai cháu thương yêu gắn bó nhau, gia đình trong quê đã cho phép cháu Tùng và ủy nhiệm cụ làm đại diện ra đây nói chuyện với chúng tôi. Tôi xin thay mặt cho nhà gái đồng ý gả cháu Đức cho anh Tùng. Nếu họ nhà trai có ý định xin cưới trong năm nay thì để chúng tôi thảo luận trong gia đình rồi xin trả lời sau. Ông Sự ngơ ngác chưa nghe rõ. Tùng phải ghé sát vào vai nói to. Ông bà nói là đồng ý với lời cầu hôn và xin cưới của họ nhà trai. Những ngày tháng thì sẽ ấn định sau. Đồng ý hề. Thưa ông bà, tôi ra ngoài ni chỉ có một việc nữa. Nay ông bà cho phép thì tôi xin cảm ơn và cáo lui. Không mấy khi cụ từ trong quê ra Hà Nội lại đến thăm chúng tôi. Vợ chồng tôi tha thiết mời cụ lưu lại nghỉ ngơi chơi vài ngày. Ông Sự chưa biết nói gì thì Tùng đã đỡ lời. Cậu con cũng bận rộn, việc đại sự nên phải đi chứ chẳng thể ở lại chơi bời được. Mong gia đình thông cảm. Con xin phép đưa cậu con về sớm, kẻo trong quê mong. Thì chí ít anh cũng để cụ ở lại, ăn bữa cơm với gia đình, mừng cho ngày cầu hôn của các con chứ. Thôi, con xin phép để dành cho ngày cưới. Con phải đưa cậu con ra ga kịp chuyến tàu đêm để về đến Vinh trời vừa sáng ạ. Nói đoạn, Tùng kéo ông Sự đứng dậy, cúi chào cả nhà, rồi đi vội ra cửa. Đức tiễn khách, cả nhà đứng chơ, Nghĩa trong bếp đi ra. Khách đi vội, nhà mình ế cơm rồi. Thật khó hiểu, từ trong Nghệ ra, chỉ để nói vài câu rồi đi ngay. Mời bữa cơm cũng không chịu ăn. Làm sao có thể hòa đồng được, phong hóa để quan hệ hai nhà ngày thêm tốt đẹp. Bố mẹ yêu cầu có thế, nhà trai đáp ứng rồi thì có gì phải trách móc người ta nữa. Vẻ mặt ông Bình đầy nghi vấn. Tao phân vân lắm, có khi đây chỉ là ông cậu vờ. Thằng Tùng kéo đến nhờ đóng giúp một vai kịch cho phải phép. Xong việc, nó vội vàng kéo ông ấy đi ngay. Ngồi lâu, sợ bại lộ mưu gian. Bố chỉ hay đa nghi thôi, con tin đây là ông cậu thật 100%. Có điều nhà nghèo, đi hỏi vợ cho cháu chẳng có xu nào dính túi. Nếu ở lại bản tính, lai dai sang chuyện tổ chức cụ thể thì biết nói sao. Vì vậy, làm thủ tục ngoại giao xong rồi, chuồn là thượng sách. Mọi chi tiết của vấn đề anh Tùng sẽ bàn bạc với gia đình mình. Bố mẹ thông cảm thì cứ rút tiết kiệm ra là xong hết. Ông Sự có ở lại cũng không thêm được gì. Nói năng câu được câu trăng, càng thêm sách việc. Bà Nga tán thành, con nói cũng có lý. Nhà mình không có con trai, thực ra là bố mẹ cưới chồng cho cái Đức. Bỏ tiền ra để được người thì hơn 10 triệu có là cái gì. Chỉ cần tình cảm giữa hai nhà ngày thêm bền chặt thôi. Câu chuyện đến đây thì Đức quay trở lại. Ông Bình hỏi, thế con không đi cùng thằng Tùng tiễn cậu ra ga? Chưa ra ga đâu bố mẹ ạ. Có thể anh ấy còn đưa ông cậu đến thăm nhà một người đồng hương. Chưa cưới xin mà đã phiền đến nhà mình, con không muốn. Trời ơi, con ngu quá. Đã có chuyện gì to tát đâu mà con bảo phiền. Một bữa cơm khách từ xa đến đâu phải khó xử. Thì ra vì mày không đồng ý mà thằng Tùng phải đưa ông cậu đi. Mày còn nghĩ đến chuyện về làm dâu nhờ người ta không mà cư xử lạnh lùng như thế. Quý vị và các bạn vừa nghe Thu Loan đọc phần 4 tiểu thuyết Kén Rể của nhà văn Triệu Huấn. Buổi đọc truyện của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.